Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Gửi về anh thương binh Việt Nam, những mến thương xưa không phai nhạt. Gửi về anh thương binh Việt Nam, quê hương mình luôn mãi nhớ anh. Đó là một đoạn mở đầu trong bài thơ Gửi về anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của Thiên Kim. Đoạn thơ như nhắc nhớ về hình ảnh của những người thương phế binh đã bỏ lại mảnh đất quê hương, một phần thân thể, để đổi lấy hòa bình, tự do. Chiến tranh đã đi qua nhiều năm, nhưng những hình ảnh về người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn không bao giờ phai nhạt, đặc biệt là trong đôi mắt của các đồng đội thân thương. Những ai đã phải bỏ mình để lại quê hương và gia đình trong niềm đau khôn xiết. Những ai vẫn còn đang sống trong nỗi ám ảnh về thời đạn bom vẫn mãi in hằn. Tất cả những hình ảnh đó, chúng tôi xin được khắc họa trong chương trình Hạt Giống Yêu Thương ngày hôm nay với chủ đề Còn Nợ Anh.
Cảm ơn anh thương phế binh bao năm gian khổ. Cảm ơn anh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Hỏi thăm anh từ đồng bào xa xứ. Chân tình chào anh người tàn phế ở quê hương. Cảm ơn anh vì tự do dâng thân cho tổ quốc. Mộng chưa xong, quê hương sao vẫn điêu tàn. Cảm ơn anh, đời giờ tàn phế lang thang. Lề đường hè phố, trăm ngàn niềm đau.
Ngày ra trận tàn khốc bao nhiêu thì hôm nay đây sự bình yên dịu nhẹ trở về bấy nhiêu. Tuy nhiên, cảm xúc lâng lâng của bình yên chưa được gói trọn thì cảm giác xót xa chợt ùa về, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì sao ư? Vì ánh mắt vô hồn của những người lính, những người từng quên mình hy sinh chiến đấu cho tự do của Tổ quốc. Để rồi, bỏ lại một phần cơ thể, bỏ lại tuổi trẻ và những xúc cảm tình yêu chân thành nhất ở đời người nơi chiến trường. Nhưng giờ đây, trong những người lính ấy, chỉ còn những ký ức vụn vặt không thể chấp vá. Hoặc có chăng là những nỗi lo về cơm áo gạo tiền đeo đuổi mỗi ngày.
Thưa quý thính giả, và trong chương trình về chủ đề thương phế binh ngày hôm nay thì Kim Phụng cũng có dịp được nói chuyện với hai người thương phế binh đang sống tại Việt Nam, đó là thương phế binh Đặng Khắc Tiến và thương phế binh Lê Thuận. Thì bây giờ Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng nghe một ít chia sẻ từ cái cuộc sống hiện tại của hai người thương phế binh này ạ. Dạ, Kim Phụng xin được chào anh Đặng Khắc Tiến và anh Lê Thuận ạ. Lời đầu tiên thì không biết là các anh có thể nói một chút xíu về cái hoàn cảnh của mình sau chiến tranh như thế nào ạ?
Tôi là thương phế binh Lê Thuận, tại nhập ngũ năm 1974, là đầu năm 1975, bị thương ở tại chiến trường Huế, mất cả thân thể, là mất cả hai chân, bốn ngón tay và một con mắt.
Tôi là Đặng Khắc Tiến, bị thương tập vào ngày 2 tháng 2 năm 1974, cụt mất một chân phải, thương tật 80%.
Thế còn cuộc sống của gia đình mình thì ra sao ạ? Vợ con, rồi công việc của mình như thế nào ạ?
Dạ, thì nói chung là tôi hiện thời bây giờ sống thì cuộc sống cũng vất vả lắm. Bây giờ ở Việt Nam thì chúng tôi toàn thật không làm được cái gì. Nhưng mà chỉ mua bán những cái bong bóng, hoặc là những tờ vé số, chỉ thế thôi chứ không còn làm được cái gì nữa. Vợ thì ly dị nay là 20 mấy năm rồi, con thì cũng có, nhưng mà gia đình nghèo thì không có tài sản thì nên chi là con cái nó cũng nghèo theo.
Đã bây giờ thì cũng chỉ ở nhà thôi, đi ra đi vô vậy đây rồi cũng xe rất trông ở đây, rồi té rất xương đùi như vậy là 8 năm nay rồi, nguyên chống nạn không, có chân giả thì cũng đi, không có chân không có nạn không đi được. Tôi lấy lập gia đình vào năm 1983, chưa giải phóng ra Thủ Đức, xong rồi giải phóng năm 75 thì bắt đầu mới về vùng Gia Kiệm này, thì cũng theo bố mẹ đi làm rừng làm rẫy rồi đó. Đa số gọi là rẫy nhà, coi nhà trông cửa nhiều, chứ là nào đâu để làm được cái gì đâu.
Đó là cuộc đời chung của rất nhiều thương phế binh tại quê hương Việt Nam mà hôm nay SBS có dịp trò chuyện với hai trong số họ. Thấm thoát đã hơn 40 năm qua, kể từ ngày những tiếng gầm vang cuối cùng của đạn bom còn đọng lại trong chiến tranh. Sự tàn khốc, khôn tả đã lùi xa, nhưng những mảnh ghép ký ức của chiến tranh vẫn còn là nỗi ẩn ức, vẫn ám ảnh hàng ngày trong trí nhớ mơ hồ của những người thương binh. Khép là chiến tranh, những tưởng những người lính kiên cường ngày ấy có thể sống trong thanh bình với cuộc đời vô lo, vô nghĩ. Ấy vậy mà, thực tế hiện ra là những mảnh đời đang phải tự thân bươn chải mỗi ngày. Họ đến nay cũng đã đều ngoài 50, cái tuổi đáng lý ra được quây quần hạnh phúc bên con cháu. Thế nhưng vì chiến tranh, họ đã dùng tất cả tuổi trẻ của mình để đánh đổi lấy sự ấm no hôm nay cho đất nước. Chua chát nghĩ về chiến tranh và nhận ra rằng chúng ta đang sống trên xương máu của chính họ. Chiến tranh đã qua đi và chúng ta đang sống trong thời bình. Thế nhưng cũng còn rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống mà đặc biệt là các anh em thương phế binh vẫn phải tự mình bươn chải như vậy. Thì trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, qua một cái khoảng thời gian dài như vậy, mấy mươi năm, thì các anh cảm nhận như thế nào về cuộc đời của một người thương phế binh ạ?
Thời đầu, thời mà từ năm 70, bắt đầu từ năm 75 và tới năm 1900, 2005 gì đó, à, cái thời biết bao nhiêu là cái thời mở cửa đó, nói chung là từ cái lúc đó mà cho trở lên đó, thì chúng tôi rất là bi quan, nhưng mà cũng có nằm trong một cái tư tưởng là cái nền móng. Chúng tôi thường nghĩ rằng coi nhà gió đi thì phải gọi gió về, nhưng mà chúng tôi cứ nuôi là cái hy vọng. Nhưng mà cũng có một thời, một đoạn cái giai đoạn chúng tôi cũng bị thất vọng. Thì thất vọng là chúng tôi là một người thường hay bị coi như là bị lãng quên. Nhưng khi mà coi như là chúng tôi được bắt đầu có được cái sự hỗ trợ cái thời mở cửa và bắt đầu hỗ trợ nó làm được cái này cái kia khác, nguồn an ủi đó là một cái nguồn an ủi mà to lớn nhất đối với chúng tôi. Tuy rằng nó không là bao nhiêu, không riêng tôi mà tất cả là mọi người.
Tất cả họ trực tiếp và gián tiếp đã làm nên lịch sử, đặc biệt đã khắc vào tâm khảm thế hệ tiếp theo các giá trị nhân văn về sự biết ơn đối với những người đi trước. Những khuôn mặt bị biến dạng, những cặp mắt bị hủy hoại, những cánh tay bị cụt, những chiếc chân bằng gỗ sắt, cao su, những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tất cả đều bị chiến tranh tàn phá. Nhưng những người thương phế binh tật nguyền ấy không chịu thua số phận, đã lê lết từng ngõ ngách của đường đời hơn suốt 40 năm qua, kiếm miếng cơm manh áo không chỉ để nuôi chính bản thân mà còn cho cả gia đình bằng những công việc đáng trân quý như hành khất, bán vé số, trồng trọt hay bán bong bóng. Họ ao ước có một cơ thể lành lặn như bao người, nhưng một phần thân thể đã cống hiến cho quê hương với niềm ao ước đất nước được thái hòa. Phần thân thể còn lại của họ bị bỏ rơi, bị lãng quên như cuộc đời đã lãng quên họ hơn suốt 40 năm qua. Với những người thương phế binh giờ đây, niềm vui tinh thần to lớn nhất có lẽ là sự quan tâm của những người đồng đội cũ, dẫu không cùng đơn vị, không cùng mặt trận, nhưng họ cùng nhau đứng chung trên chiến tuyến quê hương. May mắn thay, bàn tay nắm lấy bàn tay và nhiều hoạt động giúp đỡ các anh em thương phế binh tại quê nhà cũng được vận động và diễn ra ở khắp nơi trên thế giới nói chung và tại Úc Châu nói riêng. Nói về điều này, SBS cũng đã được lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Văn Sĩ, Hội trưởng Hội Thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa New South Wales. Dạ, Kim Phụng xin được chào anh Nguyễn Văn Sĩ ạ. Xin anh cho biết là tình hình hội thương phế binh của mình ở Sydney như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Văn Sĩ, đang coi hội thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang New South Wales. Kính chào Kim Phụng và quý thính giả của đài SBS Radio. Riêng những anh em đang là sinh hoạt với chúng tôi trong hội thương phế binh ở tại tiểu bang New South Wales thì tất cả đều mang thương tích ở trong người, có người nặng, có người nhẹ, có người mất một tay, có người bị bể hết hai cái đầu gối, người khác thì mất cả phèo phổi, tim gan. Nhưng mà bên ngoài thì rất khó nhận ra họ, chỉ có một vài trường hợp những người bị mất một cánh tay thì nhìn thấy rất rõ ràng.
Đó là tình hình những người thương phế binh tại Úc Châu. Mình có cái mối quan tâm đặc biệt nào đối với lại các anh em thương phế binh tại quê nhà Việt Nam của mình hay không thưa anh sĩ?
Đa số những anh em thương phế binh chúng tôi có cái cơ hội gặp được ở Úc Châu hoặc tình cờ gặp ở Úc Châu thì họ có một cái đời sống tương đối khá ổn định. Dù họ không có làm việc được vì thương tích của họ trên người, chính phủ Úc cũng sẵn sàng quan tâm tới họ. Họ có thể nhận tiền trợ cấp xã hội hoặc được chăm sóc y tế, sức khỏe vân vân. Còn những anh em thương phế binh còn lại ở quê nhà, khi chúng tôi nhận được những hồ sơ của họ hoặc nhận được hình ảnh của họ qua những thiện nguyện viên hay là những người hảo tâm ở trong nước gửi ra, quả thật là rất đau lòng. Họ không có ai trợ giúp cho cái đời sống về vật chất, tự phải đi bươi móc, bươn chải để kiếm ăn từ 40 mấy năm qua. Đau bệnh không có được sự trợ giúp nào của chính phủ, của nhà nước. Từ đó họ phải tự lực mưu sinh trong cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Và đó là cái lý do chúng tôi thành lập cái hội thương phế binh này nhằm kêu gọi đồng hương tiếp tay với chúng tôi để tiếp cho những chiến binh anh hùng này bị bỏ rơi từ 40 mấy năm qua.
Như vậy thì mình có những cái cách thức cụ thể như thế nào để mình giúp đỡ các thương phế binh tại quê nhà?
Thưa, chúng tôi có cả một cái chương trình. Cái thứ nhất là chúng tôi cần phải xác nhận xem họ là thương phế binh thuộc đơn vị binh chủng như thế nào, thương tích của họ ra sao. Và sau đó chúng tôi có cập nhật cái tên tuổi danh sách của họ vào những cái hồ sơ riêng biệt của chúng tôi. Rồi chúng tôi mới đi quyên góp, đi xin tiền, đi tổ chức gây quỹ ABCD. Khi chúng tôi có tiền rồi thì chúng tôi sẽ gọi trực tiếp về cho trong Việt Nam nếu những thương phế binh đã cung cấp cho chúng tôi số điện thoại và địa chỉ chúng tôi đã có. Còn những người chúng tôi không gọi được, chúng tôi lại phải nhờ đến những tình nguyện viên, những thiện nguyện viên, đa số là con em của những anh em cựu quân lực cũ của Việt Nam Cộng Hòa còn lại ở Việt Nam. Họ sẽ giúp chúng tôi đi đến tận nơi để xét xem những người đó tình trạng như thế nào trước khi chúng tôi gửi tiền đi, thưa cô.
Dạ, hiện tại mình đang giúp đỡ cho bao nhiêu người thương phế binh tại Việt Nam, thưa anh sĩ?
Con số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tôi nghĩ là nhiều lắm. Nhưng mà trong cái danh sách của chúng tôi hiện bây giờ đang trông coi, đang quản trị 2487 anh em.
20 năm chinh chiến, bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hòa trở về không nguyên vẹn hình hài. Kẻ trở về với một hoặc hai ống tay áo dư thừa. Người thì vĩnh viễn không bao giờ mặc lại được cái quần dài vì đôi chân đã gửi lại chiến trường. Người thì mãi mãi sống trong bóng tối suốt quãng đời còn lại vì họ đã hiến dâng cặp mắt cho hai chữ tự do của miền Nam Việt Nam. Trong thời chiến, họ đem tấm thân gầy chống đỡ gian sơn. Ngày tàn cuộc chiến, họ lê tấm thân tàn chống đỡ tang thương, bất hạnh phủ trùm lên thân phận người thua cuộc kéo dài hơn 1/3 thế kỷ. Với cái số lượng đông như vậy, 2400 mấy anh em như vậy thì mình làm như thế nào để mình có thể giúp đỡ xuể cho tất cả mọi người thưa anh?
Vòng tay của chúng tôi rất là nhỏ bé. Chúng tôi gồm có hội thương phế binh với 5-6 anh em là chủ lực và mấy chục người cô bác anh chị em con cháu là những thiện nguyện viên. Thì hàng năm chúng tôi có xuống, chúng tôi gọi một cái chương trình gọi là xuống đường, tức là chúng tôi xin phép của cao sổ của chính phủ, chúng tôi xuống các cái khu chợ có sinh hoạt đông đúc để xin tiền là cái thứ nhất. Rồi chúng tôi xuống chợ làm việc ở trong hội chợ Tết của cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales 3 ngày liên tiếp để kiếm thêm tiền lời, hoặc là quý đồng hương đóng góp. Và cái quan trọng nhất là chúng tôi tổ chức một cái chương trình gây quỹ, thường thường là vào những cái tháng 8, tháng 9, tháng 10 để chúng tôi chuẩn bị có kịp thời gian chúng tôi gửi về để giúp anh em ở trong Việt Nam. Dĩ nhiên là chúng tôi không thể giúp 2487 người một lần
được với con số tiền nó lên tới 250 ngàn thì vô phương. Cho nên chúng tôi bắt buộc phải xoay tua, trừ trường hợp những anh em nào bị khẩn cấp như là đau bệnh chết, gần chết thì chúng tôi hoặc là chết thì chúng tôi phúng điếu, hoặc là bệnh quá nặng thì chúng tôi giúp đỡ được đến đâu thì hay đến đó thưa cô.
Dạ, vậy thì sắp tới mình có cái chương trình nào đặc biệt để mà gây quỹ giúp đỡ cho các thương phế binh hay không ạ?
Dạ vâng, tuần vừa rồi ngày Chủ nhật chúng tôi đã xuống chợ Banh Thao để xin bà con giúp đỡ thì số tiền mặt chúng tôi gom được là 5.294 đô la. Thứ bảy tuần này chúng tôi lại xuống chợ ở Capramatta từ lúc 10 giờ cho đến 3 giờ chiều cũng lại làm y như vậy với những cái chương trình văn nghệ do các thiện nguyện viên họ hết sức là có lòng, họ đến họ giúp đỡ anh em chúng tôi làm việc đó. Và cái điểm quan trọng nhất, cái cao điểm là chúng tôi sẽ tổ chức một cái dạ tiệc gây quỹ vào tối Chủ nhật nhằm ngày 29 tháng 10 năm 2017 ở tại nhà hàng Crystal Palace vùng Cali 2. Lúc đó chúng tôi lại một lần nữa kêu gọi tất cả quý đồng hương nếu còn tưởng nhớ, còn thương xót đến những anh em thương quý binh khi tham dự dạ tiệc của chúng tôi thì mỗi người một tay, hãy cùng chúng tôi tiếp tế cho các anh em để giúp các anh em một phần nào trước khi các anh em vĩnh viễn ra đi.
Hy vọng rằng với tấm lòng và sự tri ân sâu sắc đối với các thương phế binh đã ngã xuống và hy sinh một phần thân thể cho đất nước, các hoạt động quyên góp và giúp đỡ cho các anh sẽ diễn ra tốt đẹp, nhận được thật nhiều tấm lòng hảo tâm để mỗi người Việt chúng ta không phải đau đớn tâm hồn khi nhìn vào những bức ảnh của người thương phế binh mà ngậm ngùi tự nhủ: tôi nợ anh.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.